Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến đề tài cạm bẫy Satan, để thấy được những cái mưu trước mà Satan tiến hành dụ dỗ làm cho chúng ta bị sai lạc. Và Chúa làm gì trước những vấn đề mà Satan đang làm việc trong đời sống của chúng ta? Thưa quý vị, ở tại Đà Lạt chúng tôi thì nhà thờ Tin Lành nó được nằm ở trên một ngọn đồi cao, mọi người có thể thấy được. Và nhà thờ Công giáo cũng được nằm ở trên một cái đồi cao. Thưa quý vị, cái nhà thờ của người Công giáo đó xây dựng vào năm 1931 trước nhà thờ Tin Lành. Và họ hoàn thành là vào năm 1942. Khi xây dựng xong cái nhà thờ Công giáo đó thì họ đặt tên của nhà thờ là nhà thờ Thánh Nicolas Paris. Rồi sau đó thì họ đổi tên lại, họ gọi đó là nhà thờ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Nhưng mà không có ai gọi nhà thờ đó là nhà thờ Đức Mẹ Maria cả. Ngôi nhà thờ đó được nằm ở trên một cái đồi cao, có một cái kiến trúc chiều dài của nó là 65 mét, chiều rộng của nó là 14 mét, và phía trước thì có một cái tháp chuông rất là cao, cao 47 mét. Nhưng mà không ai gọi cái nhà thờ đó là nhà thờ tháp chuông. Ở bên trong có nhiều cái cửa sổ màu, người ta thực hiện 70 tấm kính màu được đem từ Pháp qua để trang trí cho nhà thờ. Nhưng mà không ai gọi cái nhà thờ đó là nhà thờ kính màu. Người ta cũng có những cái tấm phù điêu chạm những cái hình ảnh của các thánh do nghệ sĩ Xuân Thi thực hiện. Nhưng mà không ai gọi đó là nhà thờ nghệ thuật cả. Đó là một công trình rất là đẹp, dùng làm nơi hội họp cho hội thánh Công giáo. Nhưng mà ít người gọi cái nhà thờ đó là nhà thờ chánh tòa. Phần lớn mà những người ở tại Đà Lạt thì họ gọi cái nhà thờ đó bằng một cái tên. Quý vị biết là tên gì không? Nhà thờ con gà. Tại sao lại gọi tên là nhà thờ con gà? Bởi vì trên cái tháp chuông nó có một cái thập tự. Trên cái thập tự đó nó có một cái cột thu lôi, tức là cái cột để chống bị sét đánh. Mà cái cột thu lôi đó nó làm cái hình con gà. Người Pháp hồi xưa họ hay làm những cái bảng để quay chiều gió hoặc cái hình con gà. Và vì cái con gà nhỏ chút xíu nằm ở trong cái đỉnh thập tự giá đó đó, mà từ đó người ta gọi một cái tên rất là quen thuộc là nhà thờ con gà. Hãy nói đến nhà thờ con gà là ai cũng biết, nói đến cái nhà thờ Công giáo nằm ở chỗ đó. Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh của chúng ta có một người, quý vị biết chỉ vì một món ăn mà người ta đặt tên, quý vị biết đó là ai không? Ê sao vì đói bụng đổi em mình một cái món ăn. Em cho anh ăn cái món ăn của em đi, đổi cái quyền trưởng nam của mình lấy cái tô đậu đỏ đó. Từ đó người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm, cái thằng đậu đỏ. Ở đây có ai ghiền ăn đến mức độ mà người ta gọi là tươi bún bò không? Hay là chung phở hay gì đó không? Có lẽ trong đời sống của chúng ta có một cái gì đó nó rất nhỏ, nhưng mà ma quỷ sẽ làm lộ những cái điều đó ra, và nó trở thành cái tên mà mình chết với cái tên đó. Khi nhắc đến Phi-e-rơ, quý vị nhớ đến cái gì? Trời Chúa. Ủa, ông Phi-e-rơ ổng đi trên mặt biển, sao không ai nhớ đến ổng là Phi-e-rơ đi trên mặt biển? Ông Phi-e-rơ là người đã từng xưng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, và Chúa khen ngợi, sao ai không xưng ổng là Phi-e-rơ xưng tụng Đức Chúa Trời? Nhưng mà hãy nói đến Phi-e-rơ thì nhớ đến kẻ trội Chúa. Có thể đó là một việc làm nhỏ ở trong một giai đoạn của cuộc sống. Nhưng quý vị thấy rằng khi mà ma quỷ mà nó làm việc thì nó sẽ làm cho cái nhỏ đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, và chúng ta chết với cái tên đó. Nhắc đến Phi-e-rơ là chúng ta nhớ ngay Phi-e-rơ kẻ trội Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay trong việc học lời của Đức Chúa Trời, thấy được những cái cạm bẫy mà Satan đang tác động trên đời sống chúng ta. Và Chúa rất quan tâm những cạm bẫy đó. Chúng ta cầu nguyện để Chúa dẫn dắt cho mình học những cạm bẫy nào mà ma quỷ tấn công trên đời sống chúng ta. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con học lời của Chúa. Xin chính Chúa đến dạy cho chúng con lời Ngài. Vì Chúa ơi, nhiều khi chúng con rất là thờ ơ trước những điều mà Chúa Giê-xu nói. Chúng con không có hết lòng ở trong niềm tin kính của chúng con đối với Chúa, hoặc là chúng con hiểu về niềm tin của mình một cách sai lạc, và chúng con dễ rơi vào trong những cạm bẫy của Satan. Xin dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để cho chúng con thấy rằng có những thứ cạm bẫy nào, có những thứ hoàn cảnh nào đó mà Satan đặt để đời sống của chúng con rồi sàng sảy và làm cho những cái điều tội lỗi, xấu xa, bại hoại tuôn đổ ra trong đời sống của chúng con. Và rồi chúng con trở thành những người tín hữu mang lấy những danh hiệu xấu và làm cho Chúa của chúng con buồn lòng. Xin dùng lời Chúa sáng hôm nay dạy dỗ cho con và cho hội thánh của Ngài. Con biết ơn Chúa. Con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay điều đầu tiên chúng ta học với nhau đó là về sự cảnh báo của Chúa. Đức Chúa Giêsu biết tất cả những người theo Ngài ma quỷ nó sẽ làm gì. Khác với niềm tin của bất cứ một thứ tôn giáo nào, chúng ta tin thì chúng ta tin thôi, không có một thứ ảnh hưởng nào tác động ở trên cái vấn đề đó. Nhưng một người đặt lòng tin nơi Chúa thì có một điều xảy đến, đó là ma quỷ sẽ tấn công trên tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Mà quý vị biết rằng nếu cái gì mà nó không có chính xác, cái gì mà nó không quan trọng, có ai cần quan tâm tới không? Không phải không? Chính vì niềm tin của quý vị là điều đúng đắn, là lẽ thật, là điều làm cho quý vị được sự cứu rỗi và thương yêu từ Đức Chúa Trời mà ma quỷ tấn công trên đời sống của những người theo Chúa. Phần Kinh Thánh của chúng ta ở tại đây nhắc cho chúng ta đến những cái giây phút cuối cùng khi Chúa ngồi ở bên bàn tiệc thánh trò chuyện với các môn đồ của Chúa về những nan đề, về những vấn đề xảy ra. Và Chúa nói rằng sẽ có một người trong các ngươi phản ta, không có ai nghĩ rằng mình sẽ là kẻ phản Chúa cả. Nếu như tại đây Chúa Giêsu xuất hiện mà nói rằng một trong các ngươi sẽ phản ta, quý vị có nghĩ đó là mình không? Không thể nào mình nghĩ được đó là mình, chắc ai khác chứ không thể là tôi. Phi-e-rơ, Gia-cơ, Văn, thậm chí kể cả Giu-đa Iscariot cũng nghĩ rằng thưa thầy, chắc không phải tôi đâu phải không? Ai á, chứ không thể là tôi được. Chúa Giêsu có nói một điều quan trọng cho Phi-e-rơ, nhưng cũng là một điều quan trọng cho tất cả các môn đồ của Chúa và cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Ở trong Luca chương thứ 22 câu 31, Chúa Giêsu nói trước như thế này: Simon, Simon, tức là tên của Phi-e-rơ, này Satan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì. Thưa quý vị, Chúa Giêsu nhìn thấy là ma quỷ đòi sàng sảy, nghĩa là nó có một cái ước vọng của nó mà sàng sảy ai? Sàng sảy hết thảy các con. Nghĩa là tất cả mọi người đặt lòng tin nơi Chúa, ma quỷ nó sẽ làm công việc này. Vì vậy đừng nghĩ rằng ô tôi mới tin Chúa chắc ma quỷ nó không có quan tâm tới tôi, nó không cần. Không, ma quỷ nó vẫn quan tâm và phá hoại đức tin. Và cũng đừng nghĩ rằng ô tôi tin Chúa lâu năm đến đức tin tôi vẫn vàng, ma quỷ nó không thể làm được gì đâu. Không, ma quỷ sẽ sàng sảy tất cả những người con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải hiểu điều này để được sự nhắc nhở trong đời sống của mình luôn luôn rằng bất kỳ lúc nào ma quỷ cũng sẽ sàng sảy tôi và các ông bà anh chị em. Chúa biết điều này và Chúa có phương cách để Chúa giải quyết. Chúa quan tâm đến từng cá nhân một và Chúa nói với Phi-e-rơ rằng chính ta đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không thiếu thốn. Ma quỷ đòi sàng sảy thì hết thảy, nghĩa là mọi người. Nhưng Chúa nói lời cầu nguyện của Chúa là sao? Ta cầu nguyện cho con. Có nghĩa là sự cầu nguyện của Chúa là cho từng cá nhân đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy ngày hôm nay tôi và các ông bạn chẳng có giữ vững được lòng tin của mình nơi Chúa hay không, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mình. Không phải là tôi tự đứng vững trong niềm tin, mà chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi để tôi có thể đứng vững được trên đời sống đức tin của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là khi mà ma quỷ nó đòi sàng sảy có nghĩa là gì? Nếu như mà quý vị làm một cái gì đó, quý vị muốn lọc, ví dụ như quý vị lọc cà phê, thì quý vị để cái cà phê ở trong cái lọc rồi quý vị cho nước nóng chảy qua, thì quý vị lấy được nước cà phê. Nhưng mà cái bã cà phê thì nó giữ lại. Như vậy lọc có nghĩa là chúng ta lấy cái tốt ra, lấy cái để sử dụng ra và giữ cái cặn bã trở lại. Nhưng sàng là cái gì? Sàng là giống như là quý vị bỏ gạo mà mới xay xong để lên trên cái nia. Và khi chúng ta thổi thì chúng ta thổi cái gì? Thổi những cái trấu, thổi những cái bụi, lấy những cái thứ cặn bã không xài đi ra ngoài. Như vậy sàng sảy có nghĩa là lấy những cái xấu ra. Ma quỷ đòi sàng sảy có nghĩa là ma quỷ sẽ lấy những cái xấu từ trong những con dân của Đức Chúa Trời để nó kiện cáo với Đức Chúa Trời. Ma quỷ có thể sử dụng những cái điều sàn sảy trong tâm tánh của tôi, của quý vị, trong cách hành động của tôi và quý vị, ở trong cách nói năng của chúng ta, ở trong cách đối xử với nhau để lòi ra những cái xấu. Và từ những cái xấu đó mà quỷ kiện cáo để chúng ta không được Đức Chúa Trời yêu thương nữa. Hãy nhớ cái cách làm việc này mà Chúa đang dặn dò cho Phi-e-rơ. Ma quỷ đòi sàn sảy các con, nhưng ta cầu nguyện cho con. Chúa quan tâm đến từng cá nhân chúng ta. Có một câu chuyện về một người Ả Rập sống du mục, đi ở trên con lạc đà của mình và vào trong một đêm mùa đông lạnh lẽo. Anh ta ngủ ở trong cái lều của mình. Nửa khuya thì tự nhiên anh thấy có cái gì nó đụng đụng thúc thúc vào mình. Mở mắt ra thì thấy con lạc đà nó thò cái đầu của nó vào trong cái lều, tại vì lạnh. Anh cũng không nói gì, trở lại nhắm mắt ngủ. Ngủ trên một hồi nữa thì lại thấy có cái gì nó cứ lóng lóng thọc thọc mình. Tỉnh giấc dậy, anh thấy con lạc đà nó thò hai cái chân của nó vào trong cái lều. Anh cũng chẳng nói gì, lần thinh nằm ngủ. Ngủ cho đến trời sáng, anh thấy sao mà trời lạnh quá, mở mắt ra thấy toàn sao không là sao. Dòm lại thì thấy con lạc đà nó chui vào trong cái lều, còn anh thì nó đẩy ra ngoài. Đây là cách mà ma quỷ sẽ lường lọc, sẽ tấn công, sẽ sàng sảy. Chúa Giê-xu biết rằng những cái sàng sảy mà ma quỷ đem đến với đời sống chúng ta nó không có lớn, nó rất là nhỏ, nó rất là chi tiết, nó rất là ti li trong tâm tánh, trong cách đối xử của chúng ta đó. Nhưng thưa quý vị, nó sẽ lấy tất cả những cái xấu của chúng ta ra để nó kiện cáo với Đức Chúa Trời. Đây không là một người của Chúa, đây không là một người đáng để cho Chúa yêu thương. Và Chúa biết tất cả những điều đó. Cho nên Chúa nói rằng ma quỷ đòi sàng sảy các con, nhưng ta thì cầu nguyện cho con, để cho các con không có thiếu thốn đức tin, để cho các con không có bị lung lạc. Cái vấn đề mà Chúa đang chú trọng đến tất cả những con dân của Chúa là gì? Vì Chúa muốn rằng mỗi chúng ta sau khi đã được phục hồi thì phải làm vững mạnh những anh em của mình. Nghĩa là Chúa cần từng người một sẽ trở thành những người có ích lợi để gây dựng niềm tin cho những người khác. Và đó là cái mà Chúa cần ở trong mỗi người chúng ta. Vì vậy Chúa cảnh báo, và xin Chúa nhắc cho chúng ta hiểu rằng điều Chúa cảnh báo này, ngày hôm nay ma quỷ vẫn tác động. Ngày hôm nay ma quỷ vẫn làm công việc của nó, là nó sẽ tìm cách để kiện cáo đời sống của chúng ta qua những cách ăn, cách ở, qua những cách sinh hoạt mà làm cho chúng ta bị lung lạc đời sống đức tin của mình. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cẩn trọng, biết rằng ma quỷ đang đặt mình trên cái sàn sảy để tìm những cái xấu trong đời sống của chúng ta bộc lộ ra. Điều quan trọng để chúng ta thấy được cái cạm bẫy của ma quỷ. Có hai cái cạm bẫy mà ma quỷ đã tấn công trên Phi-e-rơ, và nó cũng sẽ tấn công trên hội thánh của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta học với nhau ở đây đó là cái cạm bẫy thứ nhất, theo Chúa xa xa. Ở trong câu 54, bọn ấy bắt Đức Chúa Giê-xu điệu đi và giải đến dinh của thầy tế lễ thượng phẩm. Tức là người đứng đầu là Anne để xử xét xem là cái tình trạng của Chúa như thế nào. Và Kinh Thánh nói rằng Phi-e-rơ đi theo sau Ngài một cách xa xa. Theo xa xa có nghĩa là gì? Có nghĩa là đi theo nhưng mà có một cái khoảng cách. Trong đời sống của những người theo Chúa, chúng ta đi theo Chúa và ma quỷ sẽ tạo ra trong chúng ta những thứ khoảng cách tác động vào trong lòng của những người tín hữu, và chúng ta không biết, chúng ta không để ý tất cả những điều đó. Cái khoảng cách đầu tiên mà chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ đã rơi vào trong cái cạm bẫy của ma quỷ để theo Chúa một cách xa xa, đó là không quan tâm. Không quan tâm đến lời mà Chúa Giê-xu nói. Chúa Giê-xu nói rằng, hỡi Si-môn, Si-môn, này quỷ Sa-tan đòi sàng sảy các con. Nhưng cái lời dạy đó nó dường như là, Chúa dạy đủ thứ hết mà. Và không ai để ý cái việc đó là ma quỷ có thể sàng sảy mình ngay trong thời điểm này. Ngay ở trong lúc này. Cái lúc mà họ cảm thấy rằng họ yêu Chúa và nhiệt tình, mọi người đều nói với Chúa rằng tôi sẵn sàng đồng tù, đồng chết với Chúa. Và Phi-e-rơ cũng nói lên lời đó. Nhưng chúng ta không biết rằng là chính ma quỷ đang đặt ở trong Phi-e-rơ một cái tinh thần theo Chúa xa xa, theo Chúa với một khoảng cách, và nó đã thắng hơn. Chúng ta thấy cái việc mà không quan tâm lời của Đức Chúa Trời, có thể Đức Chúa Trời dặn dò nhiều thứ, có thể chúng ta quan tâm đến nhiều điều quan trọng, chú ý đến những cái điều mà những người khác họ nhìn vào đời sống chúng ta và họ thấy chúng ta nổi bật, Nhưng chúng ta không để ý đến những cái điều mà ma quỷ nó sẽ lường gạt chúng ta. Khi tạo ra loài người đầu tiên Adam và Eva, Chúa đặt ở trong vườn Eden. Và Chúa nói với Adam Eva điều gì? Mọi thứ cây trong vườn ngươi đều được ăn, nhưng cây ở giữa vườn là cây điều thiện và điều ác, ngươi không được ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Có nghĩa là cái sự lưu ý rất là rõ ràng. Ở trong vườn nhiều thứ cây, Eva, Adam có thể ăn tất cả mọi thứ. Nhưng rồi một ngày nọ, Eva lẩn quẩn xa chồng của mình và không biết bà làm gì. Thì rồi Satan xuất hiện. Satan nói rằng Chúa dặn đừng có ăn mọi thứ cây. Không, Chúa cho mọi thứ ăn, nhưng mà Chúa nói cái cây ở giữa vườn đừng có đá đậm gì tới. Rồi chúng ta thấy ma quỷ nó tấn công liền. Đức Chúa Trời không cho ngươi ăn cái cây đó là bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng một khi ngươi ăn trái cây đó, ngươi sẽ trở nên khôn ngoan. Ngươi sẽ hiểu biết giống như là Đức Chúa Trời vậy. Và chúng ta thấy rằng bằng một sự cám dỗ đó thì Eva bắt đầu nhìn lại cái trái cây. Bắt đầu thấy nó quý, bắt đầu thấy nó ngon, mặc dù chưa ăn. Và chúng ta thấy rằng cái vẻ bề ngoài đó, ma quỷ nó làm cho Eva cảm thấy rất là thu hút. Bèn đưa tay lấy và ăn, rồi đưa cho chồng của mình cùng ăn nữa. Khi Adam, khi Eva họ hái cái trái cây đó, họ có nhớ là Đức Chúa Trời đã dặn không? Quên rồi. Có một cái hoàn cảnh thôi thúc rằng nếu như mình ăn cái trái cây này mình sẽ khôn ngoan giống như Đức Chúa Trời. Cái lời cám dỗ của Satan nghe xong mà nó ngọt quá, nghe xong mà nó hấp dẫn quá, và quên đi lời Đức Chúa Trời. Và chính vì quên lời của Đức Chúa Trời, không để tâm đến lời cám dặn, một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, thì cuộc đời của Adam, Eva sanh ra cả một dòng dõi loài người tội lỗi xa cách Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta cái thế hệ tiếp theo, đó là thế hệ của Cain. Cain không để tâm đến lời của Đức Chúa Trời ở trong cái việc là dâng của lễ. Một của lễ dâng cho Chúa thì phải là của lễ bằng đức tin. Hebrew đoạn 11 câu thứ 4 nói rằng A-bên bởi đức tin dâng cho Chúa một của lễ tốt hơn của anh mình là Cain. Cái của lễ tốt hơn đó nó không phải là tại vì nó là con chiên, nhưng mà tại vì nó có đức tin. Dĩ nhiên khi Đức Chúa Trời muốn con người đến với Ngài để Ngài có thể thăm viếng được thì của lễ phải là của lễ có đức tin. Cain có thể dâng lên cho Chúa những thổ sản tốt nhất, những thổ sản mà ông cho rằng quý giá nhất. Nhưng khi đem của lễ đến cho Chúa mà không có đức tin thì sao? Vô nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Quý vị có thể dâng tiền bạc, quý vị có thể dâng thời giờ, quý vị có thể dâng tài năng và làm nhiều công việc nhà Chúa, nhưng nếu không có đức tin thì mọi của lễ đó không có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời cả. Judas Iscariot là kẻ đã quên lời Chúa. Khi Chúa nói rằng là có một người phản ta, tất cả mọi môn đồ đều hỏi ai? Chúa nói rằng kẻ nào đặt tay vào mâm với ta sẽ là kẻ phản ta. Cùng cái lúc mà Chúa đặt tay vào mâm thì Judas Iscariot thò tay vào trong mâm để cầm lấy thức ăn, cầm lấy thức uống. Ông có cảm biết được không? Ông không để ý Chúa vừa mới nói gì. Kẻ đặt tay vào ta sẽ là kẻ phản ta. Và thưa quý vị, khi lời của Đức Chúa Trời bị quên đi, hoặc nói một cách khác là chúng ta không chú ý kỹ về những sự dặn dò của Chúa trong đời sống mình, thì chúng ta đang có một khoảng cách đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta đang theo Chúa một cách xa xa. Phi-e-rơ đã không để tâm đến lời mà Chúa Giê-xu nói trước đó. Sa-tan và sàn sảy các ngươi, và đó là lý do làm cho Phi-e-rơ đã chối Chúa của mình. Ngày hôm nay có lẽ nhiều sự dặn dò của Chúa chúng ta quên đi. Ví dụ như Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33, Chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công nghĩa, rồi thì ta sẽ lo cho các ngươi mọi chuyện về ăn gì, uống gì, mặc gì, phải không? Nhưng mà thông thường thì chúng ta chú trọng đến cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trước cả đã, rồi cái chuyện tìm kiếm Chúa tính sao. Chúng ta vì không để tâm vào lời của Đức Chúa Trời cho nên cuộc sống của chúng ta thường chuốc lấy những sự thất bại, và chúng ta đang theo Chúa bằng một lối đi xa xa đối với Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta quên những lời dặn dò về sự nhóm lại, quên những sự dặn dò về cách cư xử đối với người khác trong thương yêu, quên sự dặn dò về việc Chúa muốn chúng ta phải hạ mình xuống. Và thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta thất bại bởi vì chúng ta đang theo Chúa với một khoảng cách. Cái khoảng cách thứ nhì mà Phi-e-rơ rơi vào đó là thiếu sự cầu nguyện. Khi Chúa dẫn môn đồ của Chúa đi vào trong vườn Gethsemane, 8 môn đồ kia Chúa để ở xa, nhưng mà 3 môn đồ thân tín Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng thì Chúa dẫn đi theo Ngài ở một khoảng cách xa hơn. Và Chúa dẫn cái môn đồ điều gì? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì tâm thần các ngươi thì muốn, nhưng xác thịt của các ngươi thì yếu đuối. Phải, lòng của chúng ta thì rất yêu Chúa, muốn làm được những điều giá trị cho Chúa, nhưng chúng ta không hiểu được rằng chúng ta có một xác thịt, mà cái xác thịt này là cái xác thịt mà ma quỷ tấn công trên đời sống chúng ta. Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng cũng như là 8 môn đồ kia, họ ngủ bởi vì họ mệt quá. Chúa Giê-xu đang ở trong một cái tâm trạng mà Thánh Kinh nói rằng là Chúa buồn bực vô cùng. Lòng của Chúa buồn bực và đau đớn vô cùng. Nhưng Ngài dẫn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng tới gần Ngài để họ học từ nơi Chúa cái tinh thần của sự cầu nguyện đó. Chúa Giê-xu đang tranh chiến bằng sự cầu nguyện. Tranh chiến trong sự cầu nguyện để có thể uống được cái chén đắng Đức Chúa Trời muốn. Tranh chiến trong sự cầu nguyện để có thể chết ở trên được cái thập tự giá để gánh tội lỗi cho tất cả mọi người. Tranh chiến trong sự cầu nguyện để bị Đức Chúa Trời từ bỏ, hầu cho tất cả con người có thể được nhận lại. Và đó là một sự cầu nguyện tranh chiến. Chúa cầu nguyện đến nỗi đổ mồ hôi ra rất là lớn, và giọt mồ hôi giống như là hòa với máu rơi vào đất vậy. Nhưng thưa quý vị, Gia-cơ, Giăng và Phi-e-rơ, những môn đồ thân tín nhất mà Chúa dẫn đi đến gần để họ học sự cầu nguyện đó, thì họ vẫn ngủ như tất cả những môn đồ khác. Tại sao Chúa dẫn 3 môn đồ thân tín này đi với Ngài? Bởi vì Chúa biết rằng ở trong một tương lai gần, Phi-e-rơ vài tiếng đồng hồ nữa đây sẽ là một kẻ chối Chúa. Xa hơn một chút xíu, khi Chúa đã về trời rồi, thì Gia-cơ sẽ là người môn đồ đầu tiên tử vì đạo, vì dân của Đức Chúa Trời. Và vị môn đồ thứ 3, Giăng, là người sẽ ở lại sau cùng so với tất cả những môn đồ khác, sẽ bị đày ở trên đảo. Nhưng Chúa sẽ dùng người đó để viết lên một sứ điệp cho cả hội thánh của Đức Chúa Trời và cho cả thế giới này. Và đó là sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng đã viết ra sứ điệp của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng tất cả những người này đều được đặt ở trên một cái sàn mà nếu họ không cầu nguyện họ sẽ thất bại. Và thưa quý vị, chúng ta đã thấy rằng là vì họ không cầu nguyện mà họ đã thất bại. Phi-e-rơ thiếu sự cầu nguyện, và vì vậy ông đã thất bại khi ma quỷ đặt ở trên cái sàn của hoàn cảnh và làm cho ông theo Chúa một cách xa xa. Chúa muốn tôi và quý vị luôn luôn cầu nguyện, trở thành một thứ vũ khí để chúng ta chống lại với những cạm bẫy của Satan. Nhưng nhiều khi chúng ta thiếu sự cầu nguyện, phải không quý vị? Thưa quý vị, cái giờ cầu nguyện của Hội Thánh là cái giờ mà ít người tham dự nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không coi trọng cái sự cầu nguyện. Nhưng Chúa của chúng ta thì Ngài cầu nguyện luôn luôn. Chúa của chúng ta thì Ngài cầu nguyện mọi thì giờ Ngài có thể để dành được để mà tương giao với Đức Chúa Trời. Và vì vậy mà Chúa sống một đời sống kết quả. Và tất cả những con người nào kết quả cho Đức Chúa Trời đều dựa vào trong sự cầu nguyện của họ. Cái khoảng cách tiếp theo nữa, đó là khoảng cách bởi vì sợ hãi. Phi-e-rơ nhiệt tình nói với Chúa rằng, thưa Thầy, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù, đồng chết với Chúa. Phi-e-rơ đã có thể dùng gươm để bảo vệ Chúa. Nhưng Chúa có cần sự bảo vệ đó không? Chúa không cần. Chúa nói trước với các môn đồ của Chúa rằng là, rồi các ngươi sẽ tản lạc ai theo đường nấy, để ta lại một mình ở tại đó. Và trong vườn Gethsemane mấy tiếng đồng hồ sau đó, quả thật khi Judas Iscariot dẫn bọn lính tới, và các môn đồ thấy rằng họ không dám để đối đầu với bọn lính thì làm gì? Bỏ chạy. Phi-e-rơ cũng bỏ chạy. Cái câu mà ông đã nói, dầu mọi người bị bắt phạm vì cớ Thầy thì Phi-e-rơ này vẫn không bỏ Thầy đâu. Cái câu đó bây giờ ở đâu rồi? Phi-e-rơ không thể thực hiện được vì sự sợ hãi. Thưa quý vị, một cái lời hứa mà đã từng hứa trong phòng cao thì nó dễ. Nhưng bây giờ đang đứng giữa một đám đông lên án và bắt Thầy của mình. Để rồi Phi-e-rơ theo Chúa bằng một cái khoảng cách xa xa thì sẽ không còn có giá trị để giữ được cái lời hứa của mình. Phi-e-rơ theo Chúa xa xa bởi vì e rằng người ta bắt Thầy của mình thì người ta cũng sẽ bắt mình. Một tín hữu mà không thể gắn bó được ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, không thể trung tín được ở trong sự kết nối với hội thánh của Đức Chúa Trời, Có nghĩa là tín hữu đó đang chọn cho mình một khoảng cách để theo Chúa một cách xa xa. Có thể là vì công ăn việc làm, có thể là vì bạn hữu, có thể là vì vui thú trong trần gian, vì những thứ bận rộn nào khác. Thưa quý vị, đây là cạm bẫy đầu tiên ma quỷ tấn công những người con Chúa. Khoảng cách theo Chúa xa xa bởi vì có cái gì đó đang ngăn trở giữa mình với Chúa của chúng ta rồi. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, cái cạm bẫy thứ hai mà ma quỷ tấn công chúng ta đó là ngồi với kẻ thù. Ở trong câu 55 nói rằng khi bọn ấy nhóm lửa giữa sân dinh ngồi quay quần với nhau thì Phi-e-rơ cùng ngồi với họ. Phi-e-rơ đang ngồi ở giữa đám của những con người tìm cách để lên án Chúa Giê-xu. Ở tại trường án này chỉ có thể có hai hạng người thôi, hoặc là ủng hộ Chúa Giê-xu, hoặc là lên án Chúa Giê-xu. Nhưng ai là người ủng hộ Chúa Giê-xu? Không có một người nào cả. Tất cả những người thân yêu và tất cả những môn đồ thân tín đều bỏ chạy hết rồi. Chỉ có một mình Phi-e-rơ nghĩ rằng mình có thể dạng hơn một chút, mình có thể xuất hiện, có mặt ở tại đó. Nhưng chúng ta thấy rằng sự có mặt của Phi-e-rơ không phải là để bênh vực Chúa. Sự có mặt của Phi-e-rơ không phải là quyết tâm để đồng tù, đồng chết với Chúa giống như lời ông đã nói trước đó. Ma-thi-ơ ghi chép rằng Phi-e-rơ đến ngồi giữa đám họ là để coi sự việc nó xảy ra thế nào. Có nghĩa rằng Phi-e-rơ đến ở tại sân dinh của thầy tế lễ thượng phẩm ở tại đây vì một đầu óc hiếu kỳ, xem rằng là người ta sẽ xử thầy của mình như thế nào. Ông không đến đó với một cái tinh thần để bảo vệ thầy của mình. Ông không đến đó với một cái tinh thần là sẵn sàng trả giá cho cái niềm tin mình đã theo Chúa. Chỉ muốn biết rằng người ta làm gì đối với Chúa Giê-xu mà thôi. Thưa quý vị, Phi-e-rơ là người mà đã từng có thời dạng lòng để bỏ tất cả mọi sự, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ gia đình và đi theo Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ đã có lúc dạng miệng mà tuyên bố những lời tôn xưng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Ngài là con Đức Chúa Trời, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Mọi người có bỏ thầy thì tôi đây vẫn đồng tù đồng chết với thầy. Phi-e-rơ đã có lúc dạng tay dùng gươm của mình để mà chém kẻ thù, mặc dù chỉ chém trúng cái lỗ tai thôi, nhưng ở trong cái giây phút ngồi chung với những kẻ chối bỏ Chúa, ngồi chung với những người lên án Chúa ở trong trường án này, thì Phi-e-rơ hoàn toàn trở thành một kẻ thất bại. Chúng ta hãy nhớ rằng trong quá khứ có thể chúng ta làm được nhiều điều cho Chúa, có thể chúng ta sống một đời sống thành công cho Đức Chúa Trời. Nhưng một khi chúng ta đã chọn để ngồi với thế gian này, chúng ta sẽ trở thành kẻ thất bại trong cạm bẫy của ma quỷ. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một cái tủ đá, có những cái viên đá lạnh nhỏ trong cái tủ đá đó. Và những cái viên đá đó nó nói với nhau, hễ bất cứ vật gì mà quăng vào trong tủ đá này là mình bu lại và mình làm cho nó đông cứng. Cái đó là sức mạnh của mình. Lúc đó thì người đầu bếp mở cái tủ ra, quăng vào trong đó một con gà với là một cái đùi bò ở trong đó. Mấy viên đá nói, ha lê hấp, mình nhào vào, làm cho chúng nó đông cứng. Và lập tức, một thời gian ngắn sau thì con gà và cái đùi bò nó bị đông cứng ở trong cái tủ đá. Và những viên đá nó cảm thấy rất là hãnh diện. Ở trong tủ đá đó có một tảng đá to, đó là một ông già đá đã có mặt ở đó lâu ngày rồi. Ông già đá ra nói với những viên đá nhỏ rằng, thật sự chúng ta có làm gì được chăng là ở đây thôi. Mình mà bị đem ra ngoài kia là coi như không làm gì được. Thì những viên đá nhỏ nó nói, không có đâu. Bất cứ cái việc gì thì mình đã hè nhau mà mình làm đông cứng là nó bị đông cứng thôi. Lúc đó người đầu bếp lại mở tủ đá ra, lấy những cái vật gì đó cần thiết, lấy một ít đá rồi ông ta bỏ cái cây gấp đá vào trong cái tủ lạnh. Thì những viên đá nhỏ nó nói, nào, dù nó có là kim loại đi nữa, mình cũng sẽ làm đông cứng nó. Hay là những viên đá bu lại và làm cho đông cứng cái cây gấp đá, không có sử dụng được nữa. Chúng nó cảm thấy hả hê, bởi vì chúng nó cảm thấy rằng là mình mạnh mẽ quá. Người đầu bếp sau một hồi làm việc đi kiếm cái cây gấp đá, không thấy đâu hết. Mở tủ lạnh ra thì thấy cái cây gấp đá nó đã nằm đông cứng ở trong đó rồi. Thì lấy cái cây gấp đá ra, và sẵn có một cái thau nước còn nóng, ông ta thải ra. Cái viên tảng đá già ở trong nghe những cục đá ở bên ngoài la ơi ơi. Ông nói rằng mình đã nói nó rồi mà nó không tin. Thưa quý vị, có nhiều điều Chúa Giê-xu đã nói tới đời sống của chúng ta rồi mà chúng ta không để tâm, mà chúng ta không tin. Chúng ta có thể làm gì được là trong hội thánh của Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể làm gì được là trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu? Chúng ta làm gì được là khi chúng ta sống ở trong sự bảo bọc che chở của Chúa? Khi chúng ta bước ra ngoài thế gian, khi chúng ta ngồi chung với tất cả những kẻ chống đối Chúa, chúng ta sẽ trở nên vô dụng ở trước mặt Đức Chúa Trời. David nói ở trong Thánh Thi đoạn 1 câu 1 rằng là phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Tôi và quý vị thuộc lòng câu kinh thánh này, và tôi nghĩ rằng ông Phi-e-rơ cũng biết câu kinh thánh này. Thế nhưng bởi vì trời lạnh, câu kinh thánh nói rằng bọn lính đó họ nhóm một nhóm lửa giữa sân dinh, có nghĩa là trời lạnh người ta mới nhóm lửa để sưởi ấm, và ngồi quay quần với nhau, thì Phi-e-rơ tối đó để ngồi với họ. Để làm chi vậy? Bởi vì cần lửa, cần hơi ấm. Trời lạnh thì mình cần hơi ấm, và người ta có hơi ấm thì mình tới đó để mình dùng lửa của họ. Thưa quý vị, Phi-e-rơ bởi vì cảm thấy cần sưởi ấm cho nên đã đến ngồi chung với những kẻ lên án Chúa Giê-xu mà quên đi rằng mình là ai. Trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều tín hữu chúng ta cũng có thể cần những cái hơi ấm nào đó của trần gian. Chúng ta có thể thèm thuồng những cái niềm vui tạm bợ của trần gian, có thể là thích nhậu nhẹt, có thể là thích phim ảnh, có thể thích game vui chơi, và chúng ta ngồi chung với họ. Thưa quý vị, điều này không ngoài khi rất là nhiều tín hữu, dù trẻ hay lớn tuổi, thì chúng ta đều bị những cái ảnh hưởng của cuộc sống ở bên ngoài làm cho chúng ta ngồi chung với họ mà chúng ta không biết. Cái điều thứ hai đó là Phi-e-rơ không muốn cho mình bị nhận diện. Có thể là ông ta đang ngồi đó, miếng vải mà trùm đầu ấy kéo thấp thấp xuống để đừng có ai nhận biết. Có nghĩa rằng là Phi-e-rơ đang hòa với tất cả những người xung quanh, đang làm cho mình giống như tất cả những người xung quanh. Nếu mà người ta có nói cái gì xấu Chúa và họ cười, chắc Phi-e-rơ cũng hòa theo mà cười. Họ nói cái gì đó để mà họ vỗ tay thì chắc Phi-e-rơ cũng vỗ tay, bởi vì muốn hòa đồng với tất cả những người xung quanh và không muốn ai nhận dạng rằng mình là môn đồ của Chúa Giê-xu cả. Và nhiều tín hữu ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đặt chúng ta như là muối ở giữa thế gian này, nhưng chất mặn của chúng ta đã mặn rồi. Đức Chúa Trời có thể đặt chúng ta như là ánh sáng ở trong thế gian này, nhưng đèn của chúng ta đã không còn dầu nữa, bởi vì chúng ta muốn hòa mình với thế gian. Người ta sống sao thì tôi sống vậy. Nếu mà tôi không giống như người ta, tôi lỗ, tôi mất quyền lợi, tôi sẽ không được lên lương, tôi sẽ không được có lợi, vân vân. Có nghĩa là người ta làm cái gì mình cũng làm cái đó. Người ta trốn thuế mình cũng sẽ trốn thuế. Người ta đầu cơ tích trữ mình cũng sẽ đầu cơ tích trữ. Người ta gian lận mình cũng sẽ gian lận. Làm thế nào để giống như người ta và sẽ không bao giờ thua kém với tất cả những người xung quanh của mình. Và thưa quý vị, đó là cái ngồi chung với thế gian mà ma quỷ lừa dối trên tất cả những người con dân Chúa và làm cho chúng ta rơi vào trong cái cạm bẫy của Satan vậy. Có một họa sĩ người Ý muốn vẽ một cái bức tranh về bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu, tức là đêm tiệc thánh Chúa Giê-xu. Thì ông ta cần có những người mẫu để làm mẫu cho mình khi ông ta vẽ. Ông lựa chọn người này, lựa chọn người kia, lựa chọn người nọ. Khi ông vẽ hình ảnh Chúa Giê-xu, ông đi ra ngoài và tìm thấy được một người gương mặt rất là thanh thoát, dáng dấp rất là dễ thương. Thuê cái người đó để là người mẫu để vẽ Chúa Giê-xu và những người khác nữa, để vẽ hình ảnh của những môn đệ khác nữa. Cái nhân vật cuối cùng ông vẽ đó là hình ảnh của Judas Iscariot. Ông muốn tìm một người mà nó có thể hiện được ở trên cái gương mặt của con người đó cái sự gian lận, cái sự xấu xa. Thì khi ông đi ra ngoài, ông thấy có một người có một cái sẹo ở trên mặt của mình, ngồi với đã rượu, và cái dáng dấp này đúng là một Judas Iscariot, cho nên mời cái người đó về văn phòng của mình để tiếp tục thực hiện cái bức tranh. Bức tranh đó đã vẽ lâu rồi, cả năm trời, nhưng mà chưa hoàn tất. Và bây giờ còn một nhân vật cuối cùng, Judas Iscariot nữa. Khi thuê cái người kia dẫn về thì cái người kia nói: sao tôi thấy cái chỗ này quen quen. Anh này nói: tôi có thuê ông bao giờ đâu mà ông thấy nó quen quen. Ông nói: có mà, hồi xưa ông có thuê tôi. Thì họa sĩ ra: tôi thuê ông làm gì? Ông chỉ vào trong cái hình Chúa Giê-xu, ông nói: đó là tôi đó. hồi đó ông thuê tôi để vẽ cái hình đó đó. Thì người họa sĩ thấy hai gương mặt hoàn toàn khác biệt. Cái hình ảnh của Chúa Giê-xu là một thanh niên mà rất là thanh thoát, rất là lịch sự. Còn trước mặt ông ta là một gã say rượu với mặt sẹo, râu rìa ra như vậy. Thì ông nói là không thể được. Nhưng mà cái người này, vâng, hồi xưa ông thuê tôi là vẽ cái hình của cái nhân vật này đây. Người họa sĩ nói rằng, tại sao bây giờ anh lại trở nên như vậy? Cái người đó nói rằng, chính vì những cái hoàn cảnh xô đẩy đã tạo cho đời sống của tôi có những xung đột với gia đình, xung đột với tất cả những người chung quanh, đánh lộn với nhau, và ngày hôm nay tôi phải mang cái sẹo ở trên mặt và trở nên một người nghiện rượu như thế này. Hoàn cảnh là cái mà ma quỷ sẽ đặt để tôi và quý vị giống như là trên cái sàn, để nó sàn ra những thứ xấu xa trong đời sống của mình. Thưa quý vị, Mark kể về câu chuyện này và ông chú thích một cái điều rõ hơn. Đó là khi Chúa Giê-xu nói với Giê-rơ, thì Chúa nói rằng là đêm nay trước khi gà gáy hai lượt thì ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Chúa nói trước với Giê-rơ rằng là sẽ có hai lần gà gáy. Và Mark kể tiếp cái câu chuyện. Khi Giê-rơ có người đàn bà nhận dạng rằng anh là một người ở trong đám họ, thì tôi nói không có đâu, thì có tiếng gà gáy. Cái tiếng gà gáy đó để làm gì? Để nhắc cho Giê-rơ nhớ đến điều Chúa nói, đêm nay con sẽ chối ta ba lần. Nhưng chúng tôi thấy rằng khi Giê-rơ đã ngồi chung với đám họ rồi, thì mặc dù có tiếng gà gáy cũng quên lẫn. Cũng không nhớ đến điều Đức Chúa Trời đã nói, cũng không biết rằng mình là người của Đức Chúa Trời. Rồi một người khác nữa nói rằng anh là người ở với Giê-xu đó, tôi nhìn anh tôi biết mà. Không, tôi thề là không phải. Rồi một người nói rằng chính cái giọng nói của anh, cái giọng nói Galilee của anh nó tố cáo anh là một người trong đám họ. Phi-e-rơ vừa rủa xả mà nói rằng là tôi không thuộc đáp đó đâu. Quý vị thấy cái hoàn cảnh nó thúc đẩy cho tôi, cho các ông bạn chị em, khi chúng ta đã phạm tội rồi thì tội lỗi nó sẽ giữ chúng ta lâu hơn là chúng ta nghĩ. Tội lỗi nó sẽ đem chúng ta đi xa hơn là chúng ta có thể muốn. Và tội lỗi bắt chúng ta sẽ phải trả một cái giá nặng hơn là những gì chúng ta muốn trả. Vì thưa quý vị, trong cái cạm bẫy của ma quỷ tấn công đó, tiếng gà gáy lần thứ nhất Phi-e-rơ nghe, nhưng mà nó không nhắc nhở được gì. Để rồi khi ông tiếp tục chối Chúa lần thứ nhì, lần thứ ba vừa rủa xả vừa chối Chúa, thì tiếng gà thứ hai gáy lên. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa biết ma quỷ đòi sàng sảy các con, nhưng ta đã cầu nguyện cho con. Chúa biết cái phương cách để làm thế nào cứu tôi và các ông bà anh chị em ra khỏi những cái cạm bẫy mà ma quỷ sàng sảy mình. Có thể chúng ta là kẻ thất bại, có thể chúng ta là kẻ đã bị sàng sảy và ma quỷ tìm thấy những cái xấu trong đời sống của chúng ta rồi. Nhưng thưa quý vị, Chúa vẫn luôn luôn có một giải pháp cho mình. Chúng ta không có đọc câu 61 và 62 của phần Kinh Thánh, nhưng phần Kinh Thánh này nói, khi gà đã gáy lần thứ hai rồi thì Chúa quay lại nhìn ông Phi-e-rơ. Nhờ cái nhìn của Chúa đó mà Kinh Thánh nói rằng Phi-e-rơ sực nhớ lại. Sực nhớ lại lời của Chúa nói rằng hôm nay khi gà chưa gáy con sẽ chối ta ba lần. Thưa quý vị, Chúa vẫn luôn theo đuổi trên đời sống tôi và các bạn như vậy. Và cho dù chúng ta thất bại thì Chúa vẫn mong rằng khi con vững chí, khi con đã được khôi phục, khi con đã trở lại ở trong cái vị trí của mình, hãy làm vững mạnh cho những anh em mình. Chúa đang có một trách nhiệm cho tôi và tất cả các bạn chị em ở giữa hội thánh của Chúa. Chúng ta không những chỉ quan tâm cho đức tin của mình, mà chúng ta phải quan tâm đức tin của những anh em mình. Chúng ta phải quan tâm đức tin của những người nhà mình. Chúng ta phải quan tâm đến đức tin của con cái mình và dòng dõi của chúng nó tiếp theo nữa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ rằng Chúa làm tất cả mọi sự. Phi-e-rơ đã gặp ánh mắt của Chúa, làm cho ông sực nhớ lại điều mà mình đã thất bại, và mình thất bại từ đâu. Còn tôi và các bạn chị em, chúng ta có gặp ánh mắt của Chúa chưa? Ánh mắt thứ hai đó có đang nhìn lại trên đời sống của chúng ta để làm cho chúng ta sửa lại tất cả những thất bại trong đời sống của mình chưa? Xin Chúa sẽ ban ơn của Ngài cho tôi và các bạn chị em. Và nguyện lời mà Chúa Giê-xu đã nói với Phi-e-rơ sẽ là lời mà Chúa nói với tôi và các bạn chị em ngày hôm nay ở trong câu 32. chính ta đã cầu nguyện cho con, để đức tin con không bị lung lạc. Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả các bạn chị em. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ cùng đọc câu kinh thánh này một lần để nhắc lại cho chúng ta điều mà Chúa Giêsu vẫn quan tâm đến mình. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng chính ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc. Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, nguyện cầu xin tình yêu của Đức Chúa Trời đói thương đến mỗi chúng ta, mà giúp để lời của Đức Chúa Trời sẽ cảnh tỉnh cho chúng ta. Ma quỷ luôn sàng sảy chúng ta, nhưng chính Chúa đã cầu nguyện để chúng ta không bị thiếu thốn trong đức tin mình. Lạy Chúa dấu yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa hiểu chúng con hơn chúng con có thể hiểu bản thân mình. Và Chúa hiểu cái hoàn cảnh của chúng con đứng trước những cám dỗ và tấn công của ma quỷ hơn là những gì chúng con có thể thấy được. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì dẫu ma quỷ có đòi sàng sảy chúng con như lúa mì, thì Chúa cũng đã cầu nguyện cho từng cá nhân chúng con để đức tin chúng con không thiếu thốn. Có những lúc chúng con cứ tưởng rằng chúng con đang mạnh mẽ, nhưng chúng con không biết rằng chúng con đang theo Chúa một cách xa xa. Những hoàn cảnh mà ma quỷ đang để trong đời sống của chúng con làm cho chúng con đang sống và đang hòa nhập với thế giới chung quanh, mà chúng con không biết rằng có những thứ khoảng cách đang làm chúng con bị ngăn trở đối với Chúa. Có thể chúng con đang trở nên giống như những người ở xã hội này, và chúng con có những đam mê, chúng con có những ước muốn, chúng con có những tham vọng, chúng con có những thứ sinh hoạt hòa nhập với thế giới này, mà chúng con quên đi địa vị Chúa đã kêu gọi chúng con đến để làm gì. Chúa ơi, cũng đã có những lúc chúng con thất bại giống như Phi-e-rơ đã thất bại. Cảm ơn Chúa, Ngài đã không bỏ Phi-e-rơ. Ánh mắt của Ngài đã làm cho Phi-e-rơ nhớ lại những điều mà Chúa đã nhắc cho chính mình. Và xin Chúa ngày hôm nay cho chúng con gặp được ánh mắt đó, để chính chúng con cũng sẽ thấy được những thất bại của mình, và chúng con nhớ lại lời của Đức Chúa Trời để chúng con có thể vâng giữ, và chúng con làm được những điều mà Đức Chúa Trời đã nói. Chúa đã nói rằng nếu ai yêu mến ta thì sẽ làm theo những gì mà ta đã phán dặn. Nên Chúa sẽ cho chúng con ơn của Ngài để ghi nhớ, quan tâm và thực thi những điều dù đó là rất nhỏ mà lời của Đức Chúa Trời đã nhắc nhở chúng con, để chúng con không rơi vào trong cạm bẫy của ma quỷ. Chúng con cảm ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài. Xin Chúa ở giữa hội thánh, ở giữa mỗi chúng con, và ban tình yêu của Đức Chúa Trời chan chứa trong chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.